giới thiệu những tài năng trẻ đang góp mặt vào dòng văn học cách tân của đất nước. Chúng tôi mời quý vị trở lại với những cuốn tiểu thuyết mang tính chất truyền thống hơn. Tác phẩm đầu tiên mà chúng tôi chọn giới thiệu là Bộ Trường Thiên Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giáp, viết trong 7 năm, gồm 5 cuốn: Những Đợt Sóng Ngầm, Bão Nổi, Mùa Biển Động, Bèo Giạt, Tha Hương. Toàn thể dày 1.860 trang chữ nhỏ, in trong khoảng thời gian từ 1984 đến 1989 tại California, Hoa Kỳ. Mùa Biển Động khi mới ra đời được những người yêu văn nghệ đích thực đón nhận như một hiện tượng văn học quan trọng nhất ở hải ngoại. Nhưng tác phẩm đã gây gió bão trong lòng cộng đồng người Việt di tản. Chính bản thân Nguyễn Mộng Giáp cũng là hồng tâm cho các mũi dùi chĩa vào đánh phá bởi quan niệm trung dung của ông trong tác phẩm. Thời kỳ thập niên 80, vết thương chiến tranh còn đang đỏ máu, người Việt đôi bờ vẫn còn nhìn nhau qua lăng kính hận thù phân cách. Thái độ trung dung của Nguyễn Mộng Giáp được coi như một sự phản bội. Thực ra, Nguyễn Mộng Giáp đã nhìn xa hơn người đương thời. Can đảm trong ngòi bút, ông đã ghi lại cuộc sống trăm mặt của miền Nam trong chiến tranh mà không bận tâm đến vị trí bên này hay bên kia. Điều đó đã tạo bề dày cho tác phẩm. Thời gian trôi qua, hôm nay chúng ta đã có khoảng cách để đọc lại Mùa Biển Động trong một tình thế khác, ngoài những ân oán ban đầu. Giá trị của tác phẩm hiện ra rõ ràng hơn, chỗ đứng của nó trong văn học Việt Nam cũng được xác định hơn. Mặc dù viết truyện ngắn và tiểu thuyết rất hay, nhưng Nguyễn Mộng Giáp vẫn là người của đường dài, của những bộ trường thiên. Ý thức xã hội, kỹ thuật tranh biện và nghệ thuật phân tích tâm lý là ba sở trường của Nguyễn Mộng Giáp. Từ ba trục đó, ông tổ chức không gian và thời gian trong tiểu thuyết. Mùa Biển Động là một trong những bộ trường thiên tiểu thuyết hoàn chỉnh nhất trong văn học Việt Nam những năm gần đây. Tác phẩm bao trùm được cả cái nhỏ lẫn cái lớn, tái tạo không khí xã hội và tâm lý người dân miền Nam trong suốt thời kỳ 20 năm, từ thập niên 60 đến 80. Nguyễn Mộng Giáp không những có cái nhìn bao quát về cuộc sống mà còn đào sâu xuống những khúc mắc nội tâm của con người. Ông nhận xét và ghi chép khách quan như một chứng nhân, nhưng có tài biện minh và đối chất. Đặc biệt trong tương quan phản tình giữa cha và con, giữa bạn bè, giữa già và trẻ, giữa trí thức và bình dân, giữa người dân và chính quyền, giữa quyền lực và tội ác, giữa đàn áp và nổi loạn, giữa thực tế và lý tưởng. Mùa Biển Động là bộ tiểu thuyết về lịch sử hiện đại, khởi đi từ bối cảnh bạo động ở Huế những năm 60 sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, đến hết thập niên 80 khi Nguyễn Mộng Giáp vượt biên, tức là gần trọn 20 năm dâu bể. Trong Mùa Biển Động, không những tác giả tái tạo được không khí xã hội miền Nam qua ngôn ngữ sống động của thời đại, mà ông còn đi sâu vào ngõ ngách tâm hồn của nhiều hạng người, dệt nên khung cảnh đời sống dân cư thành thị miền Nam trong chiến tranh và hòa bình. Với những con người trần trụi, vừa ngây thơ vừa phức tạp, thuộc số đông thầm lặng, bị lôi vào cuộc chiến, họ sống với, sống vì cuộc chiến, mà trong thâm tâm không hề gắn bó với một thứ lý thuyết, một chính thể, một nền chính trị nào. Đó mới là căn cước đích thực của nhân dân miền Nam, nửa phần của đất nước. Nguyễn Mộng Giáp đã viết được về họ một cách chân thực và hầu như toàn diện, cho nên ngoài giá trị văn chương, tác phẩm còn có giá trị tư liệu về mặt xã hội học. Không gian tiểu thuyết được dựng trong thế chân vạc, nằm trong con số 3, Huế, Bình Định, Sài Gòn, ba thành phố thiết thân của Nguyễn Mộng Giáp, nơi sinh, nơi trưởng và nơi dựng ngòi bút. Ba thành phố gợi lại ba địa thế Bắc Trung Nam, phân rẽ và phân liệt trong lịch sử. Nguyễn Mộng Giáp chọn Huế, một sự lựa chọn có ý thức, bởi Huế là địa chỉ của tình yêu, là Diệu Chi, người vợ, thời xa cách. Huế trở thành hồng tâm, Huế tang thương, Huế như một bắt đầu, Huế là kinh đô, Huế là hàn thừa biểu, Huế là trung tâm biển động. Hai tập đầu, Những Đợt Sóng Ngầm và Bão Nổi, dày hơn 400 trang, viết rất nhanh trên đảo Kulu, nằm trong không gian Huế, thời gian của các mối tình chớm nở giữa ngữ và diễm, giữa nam và tường, cũng là thời gian của lãng mạn, của thử thách, của thao thức và của lý tưởng, với những xáo trộn trong tuyến đầu những năm 64-67. Nguyễn Mộng Giáp khắc họa chân dung ba nhân vật chính, tường, ngô, ngữ của ba gia đình, ba giai cấp, ba cái nôi như ba miền đất nước, hình thành những cá nhân, những khuynh hướng suy nghĩ và hành động khác nhau, đối chất với nhau trong hoàn cảnh lịch sử đương thời. Thanh Tuyến, phong lưu lâu đời, gốc Hà Nội di cư vào Nam năm 54, sống tại Huế với ba con, Tường, Quỳnh Trang và Quỳnh Như. Ông bà Văn, trí thức trung lưu Lai Bắc, Lai Trung, ông Văn, giáo sư trung học, trước đã theo kháng chiến, mất liên lạc phải về Tề. Gia đình ông Văn có bốn con, Ngữ, Nam, Quế và Lãng. Gia đình ông Bổng, gốc Huế, nghèo, ông Bổng làm nghề soát vé tàu hỏa, có hai con Ngô và Diễm. Tập hợp ba gia đình và 15 nhân vật ấy tạo thành một môi trường sống sát sao với đời người dân thành thị miền Nam lúc bấy giờ. Ba gia đình, ba tình thế, ba cách sống khác nhau, hệt như thế chân vạc trong cuộc chiến, thế Bắc, thế Nam và thế không tham chiến. Tường theo Bắc, Ngữ đứng về Nam, Ngô lơ lửng trong tư thế nghệ sĩ, phi chính trị, rồi bị cuốn về Bắc. Tường, Ngô và Ngữ, ba người bạn thân, Tường con nhà giàu, là giáo sư Triết ở Quốc học. Ngữ, gia đình trung lưu, bỏ học dở dang, bị động viên, thỉnh thoảng viết văn. Ngô, họa sĩ, không kiếm ra tiền, phi chính trị, chưa tìm thấy con đường sáng tạo. Cả ba trở thành biểu tượng của tầng lớp trí thức trẻ thành thị, với những thao thức, những khát vọng, muốn dấn thân, muốn đập vỡ một cái gì đó mà chưa xác định được rõ nó như thế nào. Với Tường là phải đập vỡ cái trường giả, cái bóc lột của bố mẹ, làm giàu trên xương máu nhân dân. Ngô muốn đập vỡ cái cổ dài Modigliani, nhưng chưa tìm ra chiếc cổ nào để thay thế. Ngữ muốn đập vỡ cái dĩ vãng kháng chiến hụt của bố với những hào quang chết yểu, để tìm một đường đi mới cho thế hệ mình, nhưng chưa kịp tìm ra. Anh lại phải lăn vào một tình thế phũ phàng hơn bố. Tóm lại, cả ba đều có ý thức phản tình, nhưng theo những phương thức và đường lối khác nhau, thường trực trong thế đối đầu. Những tranh luận gay go căng thẳng giữa Tường, Ngô và Ngữ phản ánh những vấn đề đặt ra cho cả một thế hệ thanh niên miền Nam. Muốn cải thiện xã hội, Tường chủ trương cách mạng đến cùng, chàng muốn dấn thân theo nghĩa hiện sinh của Sartre. Tường đi theo cách mạng, chàng kỳ vọng ở một lý tưởng cộng sản trong sạch công bằng để có thể lật đổ một chính quyền, quân sự tham nhũng, bất công, thối nát. Ngữ suy tư âm thầm, nhìn thế cuộc dưới con mắt nhà văn. Ngữ luôn luôn tìm cách đặt lại vấn đề, nhưng Ngữ không có lập trường vững chắc. Bị động viên, chàng trở thành hạ sĩ quan hầu cận, giữ chân cạo giấy văn phòng và đương nhiên ở trong thế đứng của người lính quốc gia. Ngô, nghệ sĩ, lừng khừng, không muốn tham gia chính trị, không dứt khoát theo bên nào, chống bên nào. Không khí thường trực đối chất tê ba giữa Tường, Ngô và Ngữ trong suốt 20 năm chiến tranh và hòa bình, tựa như những đợt sóng ngầm, khi chìm, khi nổi của thời thế, của lựa chọn, của những sai lầm, của những tín điều và những thức tỉnh. Cái thế chân vạc trong cuộc tranh luận tay ba về lý tưởng, về lẽ sống, về lựa chọn trong cuộc đời nhỏ bé của họ luôn luôn dẫn đến ngõ cụt, đến sự rút lui, đến chỗ không thể giải quyết nổi. Nhưng dù nhỏ bé thế nào thì cái thế chân vạc đó cũng lại tượng trưng cho một cuộc phân tranh lớn hơn, một thế đồ lớn hơn trong đất nước Việt Nam. Tóm lại là cả ba thế, được, thua, đứng lưng chừng, đều hỏng cả. Nguyễn Mậu Giác đã từ nội tâm con người bước ra để đến với nội tâm của xã hội, nội tâm của chiến tranh, tan rã của hòa bình, và ông đã thành công bởi ông có cái nhìn toàn diện, nhạy cảm, thành thực và khiêm tốn. Ông Văn, nhà giáo, tiêu biểu cho thế hệ thứ nhất, lạc đường trong các ngõ cụt của lịch sử, bị mất liên lạc với cách mạng, về thành núi tiếc dĩ vãng vàng son. Ông say sưa kể lại những chiến thắng vạn giả Ninh Hòa, cuộc đời còn lại bên cạnh vợ con, kể như không, kể như bất hạnh, kể như bỏ. Nhưng nếu bị con vặn hỏi, nếu ba không mất liên lạc thì bây giờ sẽ thế nào? Thì ông khựng lại, ông không có câu trả lời, ông không biết trả lời. Ông, kẻ bị hỏi và người hỏi ông đều bối rối. Họ là những người đứng trước ngã ba đường của lịch sử, nhưng không biết chọn ngã nào cho thỏa đáng, ngã nào cũng kẹt. Mùa biến động bám sát lịch sử, song hành với lịch sử và dùng lịch sử làm gương chiếu hậu. Thế hệ thứ nhất của những Văn Cao, Phạm Duy, những Tố Hữu, những Nguyễn Bình Thi đã mỏi mệt, tưởng như có thể vĩnh biệt chiến trường. Không ngờ thế hệ thứ nhì của những Trịnh Công Sơn, những Hoàng Phủ Ngọc Tường, những Nguyễn Mộng Giác vẫn lại phải trực diện với chiến tranh, phải bước qua cầu và lại bối rối. Mỗi lựa chọn đều có những khúc mắc của hoàn cảnh, có sự sắp đặt của phi lý và sự cam phận của con người. Nếu thế hệ thứ nhất bị phân liệt vì đường lối chính trị quốc gia cộng sản, họ còn có thể đồng ý với nhau về mục đích chống ngoại xâm, chống Pháp. Ngược lại, thế hệ thứ hai cùng là người Việt nhưng có cả một dòng sông ngăn cách. Họ có ý thức hệ khác nhau, có súng ống đạn dược, thả cửa ngã vào nhau. Họ không thể nhất trí về khái niệm ngoại xâm và không có một thứ lý tưởng chung nào, dứt khoát rõ ràng. Bởi nếu miền Bắc có thể an tâm dùng chiêu bài chống Mỹ cứu nước như một chân lý thỏa đáng, tạo được sự nhất trí đồng thuận của nhân dân miền Bắc, thì ở miền Nam, xã hội cởi mở hơn, hiện hữu những luồng tư tưởng đối chọi, mọi quan hệ đều có thể nằm trong khuôn khổ phản tỉnh và đối chất. Không ai có thể nhất trí với ai về bất cứ vấn đề gì. Sự hoài nghi và mất niềm tin ảnh hưởng từ những trào lưu tư tưởng hiện đại, gặt hái được ở đại học, trở thành thuốc bổ cho thanh niên. Vai trò của người Mỹ ở miền Nam lại càng phức tạp hơn. Đối với phần đông dân chúng miền Nam, người Mỹ không phải là ngoại xâm. Người Việt miền Nam cũng không có mặc cảm, cõng rắn cắn gà nhà. Người Mỹ, dù cho có đổ tiền, đổ quân lính ở miền Nam, họ vẫn không phải là thực dân và họ cũng không có ý đồ xâm lấn. Người dân miền Nam là một toàn khối có thể nói là ô hợp nhiều thành phần, từ người dân Nam, gốc Trung đến người Bắc di cư hố Nai họ Đạo, Bắc Kỳ cũ, Lương giáo, Cao đài, Hòa hảo, trí thức, bình dân, chống cộng, thiên cộng, thuộc thành phần thứ ba, vân vân. Mỗi thành phần dân tộc đều có một lập trường tư tưởng và một chọn lựa riêng. Đại đa số thờ ơ với chính quyền, chính trị, thậm chí coi khinh chính quyền, nhưng trừ một thiểu số đặc biệt như Tường, phần đông người dân miền Nam cũng không theo cách mạng. Tất cả các loại cách mạng, bởi họ không tin vào các lý thuyết, các lý tưởng, họ thiết thực hơn, họ sống. Họ cố gắng sống còn, họ sống với chiến tranh, có người lợi dụng chiến tranh, có người lợi dụng viện trợ Mỹ để làm giàu, có người lừa bịp các anh bộ đội lớn ngớ mới vào, có người bị đàn áp khốn khổ sau ngày thống nhất, có người đi tù, có người vượt biển. Người miền Nam tìm cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Dù người đến đóng trên đất của họ là ai, là người Mỹ hay người Việt, là chiến tranh giải phóng hay chiến tranh chống cộng, họ thích nghi với mọi danh từ, họ học nhanh lắm, họ sẵn sàng tự gọi mình là ngụy. Họ sẵn sàng chấp nhận hai chữ giải phóng lẹ làng hơn bất cứ một danh từ nào khác, bởi họ không quan tâm đến nhãn hiệu, đến việc cần phải có một sự chính danh. Họ không tha thiết đến bất cứ sự chính danh nào. Họ sống, họ chỉ sống mà thôi. Mùa biển động, với trên dưới 100 nhân vật khác nhau, đã cất lên được những tiếng nói đa dạng ấy, đã mô tả được những rắm rối trong tâm hồn người Việt miền Nam về cái quan hệ phức tạp Mỹ-Việt, về cái tính mất nét của Sài Gòn, về cái tính phi chính trị của người dân miền Nam. Nguyễn Mộng Giác đã trình bày được bản chất, được căn cước của người miền Nam trong 20 năm chiến tranh và hòa bình. Ngữ, nhân vật chính rất gần gũi với hình ảnh tác giả, điển hình cho cái phức tạp và hoài nghi trong bản chất của người miền Nam, tính chất buông trôi thả lỏng, để thời cuộc cuốn vào những cơn gió lốc mà không có phản ứng gì rõ rệt, đó là sự an phận thủ thường. Thoạt mới nhìn qua thấy ngữ chiến đấu chống người anh em, ngữ là đồng minh của Mỹ, nhưng bên trong, ngữ chưa bao giờ theo Mỹ, ngữ chưa bao giờ bỏ anh em, chưa bao giờ ngữ thôi là bạn của Tường, của Ngô, và ngược lại, về phía Tường, Ngô cũng vậy. Tuy cãi nhau kịch liệt, nhưng khi nguy nan, bao giờ cũng tìm cách bảo vệ bạn. Tác phẩm đã nói lên được tình trạng phản tình, đối chất và đối lập thường trực trong đời sống người miền Nam, đồng thời lột được tính cách bi đát, khôi hài và thất bại trong các cuộc nổi dậy, bi kịch của lịch sử. Người dân miền Nam không thích nổi dậy, họ không hợp với những hình thức cách mạng, họ bất cộng tác. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất về mùa biển động. Trong tuần tới chúng tôi sẽ nói về những bi kịch của lịch sử trong mùa biển động.